Tuấn Niệm và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay 16 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tai nạn giao thông giảm sâu trong 9 tháng năm 2021.
Bộ Công an tăng cường 400 cán bộ chiến sĩ tại công an các xã biên giới trọng điểm.
Hà Nội dừng test nhanh COVID-19 tại 22 chốt cửa ngõ.
32 người thiệt mạng trong vụ nổ tại Thánh đường Hồi giáo ở thành phố Kandahar, Afghanistan.
Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày hôm qua 15 tháng 10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đã làm việc với Ban cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao. Trong nhiệm kỳ vừa qua, các tòa án đã thụ lý hơn 2,4 triệu vụ việc. Số vụ việc đã giải quyết đạt tỷ lệ 97,6%. Chất lượng xét xử tiếp tục được bảo đảm, tỷ lệ bản án quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan hàng năm đều dưới 1,5%, đạt chỉ tiêu nghị quyết của Quốc hội. Các tòa án đã đưa ra xét xử 7.463 vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp với 14.540 bị cáo. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, các tòa án phải kiên trì thực hiện phương châm gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân, thông qua việc tăng cường giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, tôn trọng nhân dân, từ đó đưa ra được phán quyết công tâm, có sức thuyết phục.
Chiều qua ngày 15 tháng 10 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng và phương ứng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Số liệu thống kê cho thấy, trong 9 tháng, 51 tỉnh, thành phố có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, thì vẫn còn 9 tỉnh có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm 2020. 2 tỉnh có số người chết tăng trên 10% trở lên. Trong những tháng còn lại, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh yêu cầu quyết tâm phấn đấu đạt cho được mục tiêu năm 2021 kéo giảm tai nạn giao thông 10% cả 3 tiêu chí so với năm 2020 ở mỗi địa phương.
Hôm qua, Bộ Công an đã thực hiện việc điều động 400 cán bộ cơ quan bộ đến công tác tại công an các xã biên giới, trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự để tăng cường bổ sung lực lượng cho công an xã. Những cán bộ được tăng cường đều là cán bộ được đào tạo bài bản, có tuổi đời còn trẻ, dưới 35 tuổi, sức khỏe tốt.
Tối ngày 15 tháng 10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội cho biết, từ 18 giờ ngày 14 tháng 10, tại 22 vị trí chốt trực cửa ngõ ra vào thủ đô, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ duy trì bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý các tình huống phát sinh, không tiến hành kiểm tra người và phương tiện lưu thông qua chốt trực. Riêng vị trí chốt số 08, trạm thu phí cao tốc Hà Nội Hải Phòng, thực hiện rút lực lượng từ 22 giờ ngày 14 tháng 10 năm 2021. Ghi nhận trong ngày 15 tháng 10, các vị trí chốt cửa ngõ vào Hà Nội đã dừng việc bắt buộc người dân lưu thông qua các chốt phải khai báo y tế, kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19 như những ngày trước đây.
Bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm nay, thành phố Đà Nẵng đã cho phép mở lại phần lớn các hoạt động, chỉ tiếp tục dừng các dịch vụ làm đẹp, vũ trường, karaoke, massage, casino, nhà hàng, dịch vụ ăn uống được phép phục vụ ăn uống tại chỗ nhưng không quá 50% công suất. Các phòng tập gym đã được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, các cơ sở muốn hoạt động trở lại đều phải có thiết bị quét mã QR, có phương án phòng chống dịch.
Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang tính toán thực hiện thí điểm mở lại các dịch vụ ăn uống tại chỗ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết có thể thí điểm mở cửa ăn uống tại chỗ ở quận 7 hoặc quận khác. Việc mở cửa trở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ dựa trên tinh thần khẩn trương nhưng phải đánh giá kỹ. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, với tình hình khả quan như hiện nay, đến tháng 11 cũng chưa thể trở lại trạng thái bình thường mới hoàn toàn.
Theo báo cáo của 63 Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố, tổng kinh phí thực hiện nghị quyết số 68, quyết định số 23, tính đến nay là trên 21,8 nghìn tỷ đồng, hỗ trợ cho 24,26 triệu lượt đối tượng. Tại 23 tỉnh, thành phố phía Nam đã hỗ trợ 16,8 triệu đối tượng, chiếm 69,5% toàn quốc, với tổng số tiền là 17,75 nghìn tỷ đồng, chiếm 80% toàn quốc. Riêng thành phố Hồ Chí Minh đã chi 10,13 nghìn tỷ đồng, hỗ trợ 9,41 triệu lượt đối tượng. Một số địa phương có tổng kinh phí hỗ trợ cao là Bình Dương 1.965 tỷ đồng, Hà Nội 1.641,7 tỷ đồng, Đồng Nai 1.143,8 tỷ đồng, Bà Rịa Vũng Tàu 986 tỷ đồng.
Hôm qua, Bộ Y tế vừa tổ chức tiếp nhận gần 2 triệu liều vaccine COVID-19 AstraZeneca của Chính phủ và Nhân dân Ba Lan, Chính phủ và Nhân dân Hàn Quốc viện trợ cho Việt Nam để phục vụ công tác phòng chống dịch. Bộ Y tế cam kết sẽ phân bổ số vaccine COVID-19 này tới các đơn vị và địa phương theo tình hình thực tế để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch khẩn cấp, bảo đảm phù hợp và hiệu quả.
Tiếp theo sẽ là một số thông tin kinh tế đáng quan tâm. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa thành lập tổ công tác đặc biệt nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trực thuộc bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. tổ công tác đặc biệt có nhiệm vụ tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan, nắm bắt thông tin và kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong kế hoạch phục hồi kinh tế sau đại dịch, dự kiến thành phố sẽ phát triển 1 triệu căn nhà giá rẻ, hiện thực hóa mục tiêu tổ chức lại đời sống cho người lao động. Việc phát triển 1 triệu căn nhà giá rẻ cho người thu nhập thấp sẽ được thực hiện sớm thông qua kế hoạch phát triển nhà ở đến năm 2025 do Sở Xây dựng thực hiện. Dự kiến ngay trong tuần này, Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghe các sở ngành trình bày kế hoạch phát triển dự án này.
Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến đóng góp dự thảo chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2040. Theo chiến lược này, đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc phấn đấu đạt khoảng 27m² sàn một người. Dự thảo này sẽ trình chính phủ xem xét ngay trong quý 4 năm nay.
Theo Bộ Giao thông Vận tải, tính đến ngày 15 tháng 10, có 27 sở giao thông vận tải đã báo cáo và được Ủy ban Nhân dân địa phương chấp thuận phương án hoạt động trở lại các tuyến vận tải khách liên tỉnh. Như vậy, tính đến ngày 15 tháng 10, có 22 tỉnh chấp thuận phương án tái khởi động tuyến vận tải khách liên tỉnh với 247 tuyến đăng ký, chạy thực tế là 128 tuyến.
Tiếp theo là một số thông tin thời sự quốc tế mà chúng tôi vừa cập nhật. Vào rạng sáng nay 16 tháng 10 theo giờ địa phương, tức đêm ngày 15 tháng 10 theo giờ Hà Nội, Trung Quốc đã phóng tàu của trạm không gian Thiên Cung, nơi họ sẽ sống và làm việc trong 6 tháng, hành trình dài nhất của các phi hành gia Trung Quốc trên quỹ đạo trái đất từ trước đến nay. Đây là tàu vũ trụ thứ 2 trong 4 đợt phóng tàu vũ trụ theo kế hoạch đưa các phi hành gia lên xây dựng trạm vũ trụ Thiên Cung, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022.
Ít nhất 85 người, trong đó có 32 người đã được xác định thiệt mạng trong vụ nổ lớn xảy ra tại một thánh đường Hồi giáo ở thành phố Kandahar, Afghanistan ngày hôm qua ngày 15 tháng 10. Vụ nổ xảy ra khi nhiều tín đồ đang cầu nguyện tại thánh đường của người Hồi giáo dòng Shia. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận gây ra vụ nổ này.
Ngày 15 tháng 10, truyền thông Nga dẫn lời đặc phái viên nước này về Afghanistan cho biết Moscow sẽ tổ chức một hội nghị trong tuần tới với sự tham gia của các đại diện từ Mỹ, Trung Quốc và Pakistan để thảo luận về tình hình Afghanistan. Sự kiện này diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 về Afghanistan ngày 12 tháng 10 vừa qua tại Italia. Hội nghị nhằm tìm cách giúp quốc gia Tây Nam Á này thoát khỏi thảm họa nhân đạo sau khi lực lượng Taliban tiếp quản quyền kiểm soát đất nước.
Ngày 15 tháng 10, một quan chức Nhà Trắng cho biết chính phủ Mỹ sẽ dỡ bỏ các hạn chế đi lại với những người nước ngoài đã được tiêm phòng đầy đủ. Theo đó, người đến từ trên 30 quốc gia cụ thể sẽ được phép nhập cảnh Mỹ qua các cửa khẩu hàng không và đường bộ từ ngày 8 tháng 11.
Cũng trong ngày 15 tháng 10, Pháp đã dừng chương trình xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho tất cả các người dân. Đây là một phần trong nỗ lực của chính phủ nước này nhằm khuyến khích người dân đi tiêm phòng. Hiện Pháp ghi nhận trên 5.000 ca mắc mới mỗi ngày, với nhiều dấu hiệu cho thấy làn sóng dịch bệnh thứ tư tại nước này đang dần qua đi.
Mời quý vị đến với những tin tức thể thao sáng nay. Sau loạt trận thi đấu quốc tế tháng 10, bảng xếp hạng FIFA đã có nhiều sự thay đổi. Với đội tuyển Việt Nam, sau 2 trận thua liên tiếp trước đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Oman, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã tụt 3 bậc xuống vị trí thứ 98 trên bảng xếp hạng FIFA. Tính riêng tại khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam cũng đã rơi xuống 2 bậc từ vị trí thứ 15 xuống 17. Tuy nhiên, ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam vẫn đang thống trị ngôi đầu, bỏ xa đội xếp thứ 2 là Thái Lan.
Theo kế hoạch, vào ngày mai 17 tháng 10, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu quốc tế gặp U23 Kyrgyzstan. Đây là trận đấu giao hữu quốc tế thứ 2 của đội tuyển U23 Việt Nam trong đợt tập huấn tại UAE, đồng thời cũng là trận đấu mang tính tổng duyệt về lực lượng, lối chơi trước khi chốt lại danh sách xuống còn 23 cầu thủ tham dự vòng loại U23 châu Á.
Sau 2 tuần tạm nghỉ nhường chỗ cho các trận đấu vòng loại World Cup 2022, hôm nay các giải đấu vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu sẽ trở lại. Giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh ngoại hạng Anh sẽ mở màn sớm nhất với trận làm khách của Liverpool trước Watford. Quý vị và các bạn đừng bỏ qua các trận đấu hấp dẫn khác sẽ diễn ra trong đêm nay.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin về thời tiết. Hôm nay khi ra khỏi nhà thì tôi cảm thấy nhiệt độ đã thấp hơn ngày hôm qua, thời tiết khá là rét. Vậy thì những hình thái thời tiết nào sẽ chủ đạo trong ngày hôm nay vậy thưa chị Khánh Thư?
Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa anh Tuấn Hiệp, sáng sớm nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Đông Bắc Bắc Bộ. Và dự báo ngày hôm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác của Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Vì vậy, khi ra khỏi nhà, quý thính giả hãy chú ý mang thêm áo khoác mỏng để giữ ấm cơ thể. Dự báo tình hình thời tiết hôm nay cụ thể như sau. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa sáng nay có mưa, mưa rào rải rác. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp nên khu vực giữa Biển Đông từ nay đến ngày 18 tháng 10, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Khu vực Hà Nội sáng nay có lúc có mưa, mưa rào, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 20 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần bình an bên gia đình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.